Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Và quý vị bỏ tay xuống đây được không? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 16 tháng 8 năm 2020, tại nơi Thiền viện Bảo Trơn cũng như tại các đạo tràng tư gia của quý Phật tử, hôm nay có cái ngày học Phật Pháp. Thì trong cái buổi học Phật Pháp hôm nay đó, thì có cái sự nó khác hơn một chút. Khác hơn là mỗi tuần á, là Tề Mãn giảng thiền sư, sự các thiền sư. Nhưng mà hôm nay đó, đổi lại giảng kinh Phổ Môn, giảng kinh để cho có quý vị có cái sự thay đổi một chút. Thì nghe thiền sư hoài thì nhiều khi quý vị nghe hoài nó cũng ngán, giống như có một món ăn mà cứ cho ăn hoài riết cũng ngán. Cho nên Tề Mãn thay đổi một chút để cho tất cả chúng ta cùng học biết thêm những cái bản kinh. Sau này thì Tề Mãn sẽ thay đổi, chọn những cái bản kinh để mà thay đổi, để mà tiếp tục giảng cho quý vị có cái cơ hội để mà nghe được cái ý kinh. Bởi vì đa phần thì quý vị tụng kinh á, là chỉ mong cho được bình an. Cái thứ hai nữa đó là tụng kinh cho có phước thôi. Và cái thứ ba thì tụng kinh cho có thời khóa. Giống như ở nhà mà mình không có tụng kinh, không có thì mình thấy cảm giác như là mình chưa có đủ tinh tấn. Cho nên là quý vị tụng kinh. Nhưng mà tất cả kinh mà lời Phật dạy nói thì không phải chỉ để cho mình tụng kinh có phước, không phải chỉ để cho mình tụng kinh được bình an, và cũng không phải để trở thành một cái thời khóa cho chính mình, mà điều là cái chỗ để cho chúng ta hiểu và chúng ta giác ngộ. Khi mà mình hiểu, mình giác ngộ thì như vậy đó là Đức Phật mới vui. Ví dụ như bây giờ á, là Đức Phật ngài thuyết pháp để cho mình hiểu mình tu, mà mình không hiểu mình tu, mà mình cứ lấy lại cái lời của Phật mà mình chỉ cầu an hay là mình để cho mình có phước thôi, thì như vậy Đức Phật chưa có vui. Bởi vì chưa đệ tử của mình mà không hiểu được tâm ý của mình. Cho nên chính vì vậy đó là hôm nay Tề Mãn giảng cái bản kinh này, mà vì bản kinh này rất là phổ thông, bởi vì ở các đạo tràng các nơi đều tụng cái kinh Phổ Môn, là cái bản kinh mà cầu an đó. Cho nên là quý vị thường quý vị tụng. Hôm nay thì Tề Mãn giảng về cái ý kinh để cho quý vị hiểu được cái tướng tánh lý sự nó rõ ràng, thì như vậy mình mới tin Bồ Tát hơn và mình hiểu Phật hơn. Chứ còn không thì mình trở thành một cái nó mù quáng. Thì như vậy á, thật ra đó là không có kinh Phổ Môn. Nói câu này quý vị nghe giật mình phải không? Vì sao vậy? Bởi vì á, là kinh đúng là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà phẩm là phẩm Phổ Môn, chứ không có một cái quyển kinh Phổ Môn riêng. Tại vì sau này cái người ta lấy một cái phẩm Phổ Môn ở trong kinh Pháp Hoa, cái người ta tụng, mà khi người ta tụng cái người ta nói là có kinh Phổ Môn riêng. Thưa quý vị, không phải là kinh Phổ Môn, nhưng mà thật ra là kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thứ 25, tức là cái phẩm này thứ 25 ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, người ta trích ra, người ta làm cái bản kinh riêng ha. Thì như vậy đó là nguyên cái kinh này đó là nói về cái công hạnh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì quý vị thấy Quán Âm Bồ Tát thì có thân thiện với chúng ta không? Rất là thân thiện ha, ở chỗ nào cũng thờ. Mình đây mình cũng thờ tượng Quan Âm nữa, mà thờ hai tượng luôn. Thật ra đây đó là Tề Mạn không có phải là chủ trương là mình thờ, nhưng mà lúc trước á là một tượng đó là thầy để ở dưới hộ dưới á, là có một Phật tử bên kia họ thỉnh cái tượng cho cái chùa ở gần bên Kansas á. Cái Phật tử đó họ thỉnh cái chùa đó họ không nhận, mà hàng hóa đồ lên hết rồi, cho nên họ hỏi thầy nhận không, thầy nhận luôn. Tức là cái này là họ gửi qua cái thầy để đó luôn. Nhưng mà từ vì lúc trước là có cái hồ ở dưới đây nè, cho nên mình để cái tượng Quan Âm thì nó hợp lý. Thường thường Quan Âm thì phía trước thì mặt tiền thì có cái hồ đó, người ta trồng sen nuôi cá đủ thứ mà thầy trồng sen nó không lên, cho nên hồ của thầy nó hồ tròn quay chứ không có gì dưới trơn á. Có cá đồ cũng được, nhưng mà làm được thiền hành là nó cũng hợp lý, cho nên là ở đó thì Quan Âm Bồ Tát thì ở đó thì rất là hợp lý. Thì sau đó thì khi mà xây cái chánh điện đó là nó kêu bắt đầu cái hồ bên đây, thì thầy cũng ngấm ngầm lâu rồi, cho nên là đến nay cái mới đưa cái tượng xuống giữa hồ luôn, là sát bên luôn, thì như vậy thấy cũng hợp lý nữa. Quan Âm phía trước thì có nhiều quý Phật tử mà lớn tuổi đó không có xuống được ở phía dưới hộ dưới, từ dưới dốc cao quá thì thôi họ đi qua bên đây. Cho nên bên đây thầy làm đẹp lắm, nói vậy chứ không phải quảng cáo. Tự nhiên thấy cũng được. Nên thì quý vị mà lên tiền viện Bảo Trơn thì thấy Quan Âm thì cũng có hai chỗ. Có người nói là tại sao mà thầy thờ chi nhiều vậy, thầy mới nói là Quan Âm quá thân nhiều lắm chứ không phải là hai đâu. Nếu mà có điều kiện thì mình thỉnh khắp chùa luôn cũng được, nhưng mà thôi hai cái đủ rồi. Đại diện Quan Âm Bồ Tát hai chỗ để cho người ta kính ngưỡng. Nhưng mà Tề Mạn lại không có mang cái tính cách mà đi sâu về cái cầu sinh nhiều quá, cho nên vì vậy Tề Mạn làm những cái cảnh tượng để cho người ta tưởng nhớ đến Bồ Tát nhiều hơn. Cho nên ở đó thì lại là không có để bát hương, hay là không có để cái chỗ mà để cho người ta là cầu nguyện, mà chỉ Phật tử nào thành tâm hướng Bồ Tát thì có cái tâm sự gì đó ra tâm sự với Bồ Tát, thì như vậy đó thì nó đỡ buồn lắm. Thường thường á mình tâm sự với người ngoài đó, nhiều khi họ nói ra nó vô mình bị nhức đầu lắm, tâm sự càng phiền não. Tâm sự với Bồ Tát cười không à. Cái hồi mà khi mà Tề Mạn tu ở tu viện Toàn Giác đó, thì lúc đó thì thời gian tu thì quý vị biết thì đâu có phải là vô chùa thì nó không có phiền não đâu. Thì vô chùa nhiều khi nó cũng có những cái mà nó cũng làm cho mình đau buồn, bởi vì sở dĩ đau buồn là không có phải là cái chùa nó tạo ra, mà do tâm nghiệp của mình á. Tại vì cái mắt của mình, tai của mình nhiều khi theo không dự ý, mình chướng, mình nổi sân lên buồn thôi. Có nhiều khi mình bực bội khó chịu. Thì ở nơi Toàn Giác á, thì lại cũng có cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, và thường trụ trì làm cái tượng lớn lắm. Đêm á trăng sáng ra cứ ngồi đó, cái ngồi đó cái tài bản tâm sự với Bồ Tát. Mặc dù biết là Bồ Tát là không nói gì hết, nhưng mà khi mà nói xong cái tự nhiên thấy đi vô thấy nó khỏe à. Đi vô ngủ ngon lành rồi. Bình thường ngủ không được, ra nói chuyện với Bồ Tát không vô ngủ. Thì như vậy đó, là đây không có phải là cái chuyện mà cầu xin Bồ Tát gì hết, nhưng mà mình cảm giác như là mình xả được cái bầu tâm sự của mình rồi, cho nên mình thấy mình nó khỏe thôi. Cho nên có nhiều quý Phật tử đó là cũng có những chuyện buồn rồi lên đây đó, rồi cứ kể cho thầy nghe, thậm chí không có thời gian để cho thầy nói, họ cứ kể không cho thầy nói luôn, không cho thầy khuyên, vậy cứ kể kể đã rồi thầy ơi con nói chuyện thì xong con khỏe rồi. Mà thầy đâu nói gì đâu, chỉ ngồi lắng nghe thôi mà thấy là người ta cũng khỏe nữa. Cho nên mới nói là đối với tượng với Bồ Tát, đối với tượng Phật đó, quý vị có chuyện gì buồn á tâm sự đó, quý vị cứ tâm sự. Cho nên là bảo đảm Phật Bồ Tát là lúc nào cũng hoan hỷ. Tâm sự xong cái mình nhìn Phật Bồ Tát, cái Phật Bồ Tát hiền từ bi quá, tự nhiên lòng mình nó buông xuống luôn à. Nói nãy giờ con kể cho đã, phiền não cho đã, thấy ngài cứ cười tươi te tét. Ngài đâu có buồn gì đâu. Thì mới thấy thế gian này nó chỉ là vô thường thôi, không có gì mà phải đáng lo nghĩ hết. Cho nên là quý vị cũng khỏe luôn. Đó là cái hình ảnh Bồ Tát như vậy đó. Cho nên mới nói đó là ở đây Tề Mạn nói rõ hai cái phần, không nghiêng về bên cái lý mà cũng không nghiêng về cái sự tướng, để cho quý vị hiểu đúng một cái vấn đề. Rồi cái mình tụng kinh hay là mình đối với tượng Bồ Tát có sự thành kính nó đúng hơn. Cho nên có nhiều Phật tử là thành kính không đúng. Khi mà Tề Mạn đi về bên Việt Nam đó, nhất mà đi ra ngoài mấy cái chùa ở ngoài Hà Nội đó, thấy Phật tử họ kính ngưỡng Bồ Tát á, là có những cái mình thấy nó sợ lắm. Thầy bạn nhìn vào trong cái hồ của Bồ Tát thì bảo đảm cái hồ đó chắc cả năm mà mấy thầy chưa có xúc đâu. Cho nên là thầy bạn thấy bùn đất đồ không à. Nhưng mà mấy thầy chế cái tượng đó là họ chế ra có cái ống nước, tức là ống nước họ câu vô trong cái tay đó, cái đưa ra cái tịnh bình luôn. Tức là cái rồi nước cái tông tịnh bình đó nó chảy xuống. Đó là ống nước hút từ ở dưới cái hồ mà đưa lên đó. À, thấy mấy Phật tử đó kính ngưỡng Bồ Tát đến cái độ mà lấy nước đó rửa mặt rồi có người uống nữa. Nghĩ là Bồ Tát là linh lắm, cho nên là nước chảy từ trong tịnh bình ra và thầy bạn thấy nó hút từ dưới hồ lên. À, nên cái đó uống vô là sanh bệnh liền. Thì như vậy đó, kính ngưỡng Bồ Tát và nó lại là nó trở thành mê tín dị đoan quá, cho nên là thấy nó không có nên. Thì ở đây đó là phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. Thì cái chữ Phổ Môn, phổ tức là rộng rãi, môn tức là cái cửa, là cái chỗ nơi, đó là một cái cửa là rộng rãi đó. Cửa như thế nào gọi là cửa rộng rãi? Tức là thí dụ như cái cửa của mình á, mình chỉ cho gia đình mình ra vô hay bạn bè thôi, cửa mình á là nó cũng hơi chật á. Nhưng mà còn cái cửa của Bồ Tát á là ai vào ngài cũng tiếp, cũng đón hết. Vì vậy đó là cửa Phổ Môn, tức là cái cửa mà có thể độ tận hết tất cả chúng sanh. Đây gọi là tâm hành của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngài là độ tận hết tất cả chúng sanh mà không có chút do dự hay phiền não gì hết. Chỉ cần có một cái người nào mà đau khổ hướng về Bồ Tát mà khởi cái tâm, khởi cái niệm lành, thì như vậy đó là Bồ Tát liền ứng hiện để mà hóa độ. Thì như vậy đó là hóa độ như thế nào thì chút nữa là quý vị sẽ nghe rồi quý vị sẽ hiểu. Gọi là Phổ Môn đó. Thì hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm đó là cái hình ảnh mình thấy rất là hiền lành, rất là dễ thương. Sở dĩ mà ngài có thể độ tận được tất cả chúng sanh là ngài có hai cái vật mà nó rất là quan trọng. Một là tay cầm nhành dương, hai là tay cầm tịnh bình. Tức là nhành dương là biểu tượng cho cái lòng nhẫn nhục, bởi vì đâu có phải một chúng sanh kêu réo đâu, hàng hà sa số chúng sanh kêu réo. Cho nên vì vậy đó mà ngài vẫn vui vẻ hoan hỷ phổ độ. Ví dụ như bây giờ có ai kêu mình một người á thì mình chịu được, hai người đồng lúc kêu mình, ngàn người đồng lúc kêu mình, sao mình chịu nổi, đúng không? Thì như vậy ngài vẫn hoan hỷ vui vẻ tự do tự tại. Thì như vậy độ chúng sanh là phải có như vậy đó. Một chuyện làm cho mình á là hơi hơi rồi, hai chuyện làm cho mình bực bội, ba chuyện mình nổi sân lên thì mình không có thể nào độ chúng sanh được đâu. Cho nên là lúc nào cũng phải có một cái cây dương liễu một bên, rất là nhẫn nhục. Cái thứ hai nữa đó là phải có cái tịnh bình. Tịnh bình tức là cái nước cam lồ. Nước cam là gì? Cam là ngọt, lồ là cái bình, mà đây là cái tịnh bình, đúng không? Tức là cái tịnh bình này là có cái nước cam lồ. Thì nước cam lồ là nước gì? Mà người ta nói là nước từ bi. Ví dụ như bây giờ mình thương tất cả chúng sanh, mình lo cho tất cả mọi người, thì như vậy đó là mình có cái nước từ bi. Mình thấy có ai mà chướng duyên gây gắt mình á, mình thấy cũng tội nghiệp họ, bởi vì họ phiền não, bởi vì họ đau khổ, cho nên á mình thấy tội nghiệp họ, cho nên á mình tha thứ cho họ. Thì như vậy là có cái nước từ bi. Đó là thầy bạn nói trước về cái hình ảnh của Bồ Tát. Bây giờ mình vào cái chánh văn thì đi đến đoạn nào thì thầy bạn nói tiếp cái đoạn đó để cho quý vị rõ hơn. Lúc bấy giờ ngài vô tận ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, ngài Quan Thế Âm Bồ Tát do cái nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Đó là cái đoạn văn đoạn đầu đó. Thì lúc bây giờ là nói là cái lúc mà thời Phật mà còn đang thuyết pháp đó, thì có một vị Bồ Tát, lúc mà ngài đang thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì có một cái vị Bồ Tát, gọi là Bồ Tát này gọi là Vô Tận Ý Bồ Tát, thì liền đứng dậy mà hỏi Đức Thế Tôn. Thì như vậy đó là bởi vì các vị Bồ Tát đều mang cái biểu tượng là mang hình ảnh nó biểu trưng để mà đứng lên hỏi Phật Pháp cho Đức Thế Tôn giảng Phật Pháp cho nó đúng nghĩa. Thì như vậy đó là Bồ Tát Vô Tận Ý là như thế nào? Vô tận ý tức là cái tâm ý nó rất nhiều 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 vô số kể, gọi là Bồ Tát vô tận ý. Bởi vì cái phẩm này là phá tưởng ấm mà, mà tưởng tức là do tâm tưởng của mình nó nhiều đó, cho nên phải Bồ Tát này nó đại diện. Thì như vậy đó, là tất cả chúng sanh khổ não mà kêu Bồ Tát Quan Thế Âm để đến phổ độ đó, thì như vậy quý vị nghĩ Bồ Tát Quan Thế Âm có đến độ mình không? À, thầy trở lại cái vấn đề. Ví dụ như bây giờ là quý vị buồn, đau khổ, quý vị mong muốn cái điều gì đó, cầu Bồ Tát, thì Bồ Tát có độ mình không? Có đến giúp hay không? Bồ Tát phân thân có đến hay không? Bây giờ thầy bạn hỏi quý vị là Bồ Tát Quan Thế Âm là ở đâu? Đó là cái vấn đề nó cũng quan trọng nữa. Nhiều khi mình không biết Bồ Tát ở đâu mà cứ kêu hoài thì sao được. Người ta nói Bồ Tát, thí dụ như Bồ Tát Quan Âm Nam Hải thì ở biển Nam Hải. Thì như vậy bây giờ quý vị có tin là Bồ Tát ở biển Nam Hải không? Ở giữa biển sao sống? Rồi bây giờ là bây giờ cái biển Nam Hải nằm đâu? Ví dụ bây giờ mình nói nằm ở trên cái quả đất này đi, thí dụ vậy. Bây giờ là khoa học đó, phát triển rồi, satellite đó, họ coi hết chỗ nào họ cũng thấy hết, thì đâu thấy Bồ Tát Quan Thế Âm đâu, đâu thấy có cội nước có chỗ Bồ Tát Quan Thế Âm đâu. Cho nên như vậy đó, đó là cái chỗ mà quý vị phải xét lại. Thì Bồ Tát Quan Thế Âm ở đâu? Đó là cái chỗ mà chúng ta là phải cần suy nghĩ kỹ. Thì bây giờ là thầy Mãn nói lý đạo nè. Bồ Tát Quan Thế Âm đó là ở giữa biển. Mà thưa quý vị, biển này là biển ở đâu? Là biển sanh tử. Biển sanh tử, biển trong lòng của mình á, không ở đâu hết trơn á. Trong lòng mình có biển không ? Trong lòng của mình là có một cái biển rất là lớn. Là quý vị thấy đó, là biển sanh tử nó lớn hơn biển ở ngoài. Chúng ta đó là cứ sanh đi tử lại thôi. Ví dụ như bây giờ á, là quý vị đang ngồi đây mà tâm tư của chúng ta đó là nó thay đổi liên tục, đúng không ? Bây giờ thầy bạn hỏi lại nè, cái tâm của mình á có phải là một chúng sanh hay là không? Người ta nói độ chúng sanh trong lòng, nhưng mà bây giờ quý vị nghĩ là tâm của mình có phải là chúng sanh hay không? Thưa quý vị á, nếu là một chúng sanh á, ngày xưa thầy bạn nói đó là phải là một chúng sanh thì phải có sắc thọ tưởng hành thức, tức là phải có cái thân nè, tướng nè, rồi phải có cái cảm thọ nè, phải có cái tư tưởng nè, phải có cái suy nghĩ phân biệt nè, thì như vậy mới gọi là chúng sanh. Bây giờ một cái tư tưởng của mình gọi là một chúng sanh thì như vậy quý vị thấy đúng không ? Đúng không ? Cho nên đó là cái vấn đề mà quý vị cứ nói là chúng sanh ở trong lòng của mình á, là những cái tâm tư tâm niệm của mình bây giờ tìm ra không thấy đứa nào hết trơn á, đúng không ? Như vậy là chúng sanh có thật không? Thưa quý vị, chúng sanh không thật. Vậy nói Bồ Tát độ chúng sanh trong lòng là độ làm sao? Đó là cái chỗ mà chúng ta nhiều khi á, là mình nói rồi cái mình không hiểu, rồi bị trở thành bị mâu thuẫn luôn, mình cũng không biết tại sao luôn. Thưa quý vị đó, là thật ra trong lòng của mình, mỗi tư tưởng của mình, mỗi tâm niệm của chúng ta là một chúng sanh. Vì sao như vậy? Tại bạn khẳng định là một chúng sanh đó, mà mình phải biết vì sao chứ, đâu phải thôi là một chúng sanh cái mình nghe ta nói cái mình nói thôi. Là như thế này nè, là bởi vì một khi mà mình suy nghĩ đó, là cái tư tưởng này nó thuộc về pháp trần thôi. Nhưng mà quý vị gá vào nói là tôi suy nghĩ, khi mà có cái tôi suy nghĩ đó thì cái suy nghĩ này trở thành một chúng sanh, đúng không ? Bởi vì mình gá vào tức là đã có thọ tưởng hành thức nó vô liền, đúng không ? Mình suy nghĩ là nó suy nghĩ cái gì, là cái tưởng, từ cái tưởng này nó sanh ra cái tưởng kia, thì như vậy có mình gá vào cho nên nó đủ thành là sắc thọ tưởng hành thức là một chúng sanh. Cho nên đó là khi mà quý vị đau khổ đó, ví dụ như quý vị ở ngoài thế gian đó, quý vị có cái chuyện gì, gặp cái tai nạn gì, quý vị làm cho quý vị đau khổ, xin thưa quý vị đó, là có phải là cái chuyện đó làm cho mình đau khổ không, hay là do cái tâm lý làm cho mình nó đau khổ? Ví dụ như á, là trong gia đình mình có người mất đi thì mình đau khổ, đúng không ? Mình đau khổ thì như vậy đó, là có phải là cái hoàn cảnh làm cho mình đau khổ hay là do cái tâm lý làm cho mình đau khổ? Thưa quý vị, là do cái tâm lý thôi. Bởi vì sao? Ví dụ như bây giờ á, khi mà quý vị hiểu đạo rồi đó, như hồi nãy thầy Vãn nói đó, là người mất họ không mất mà họ cảm giác họ vui hơn mình, mình khổ hơn. Như vậy mình cứ buồn cho người mất không cho nên như vậy đó, là cuối cùng á là đau khổ không phải là cái hoàn cảnh. Bởi vì cái người mất đúng là cái hoàn cảnh họ bị đát hơn mình chứ, mà họ cảm giác họ khỏe hơn, họ buông được cái thân phàm trần, họ buông được cái thân tứ đại này, cảm giác họ khỏe, buông được cái nghiệp của thế gian, họ cảm giác nó khỏe. Mà nhất là có người có phước đó, tự nhiên họ sanh về cảnh giới lành, họ vui hơn nữa, họ hạnh phúc hơn nữa. Thì như vậy cái hoàn cảnh đó không làm cho họ khổ, nhưng mà mình ở trong hoàn cảnh đó là mình khổ. Đây là thuộc về cái tâm lý. Thì như vậy đó là mình cầu Bồ Tát Quan Thế Âm đến để giúp cho mình hết khổ là giúp làm sao? Cầu cho người mất mình sống lại mình hết khổ hay sao? Không thể nào cầu được cái chuyện đó. Bồ Tát không giúp được chuyện đó, người mất rồi là không thể nào sống lại được hết. Nhưng mà Bồ Tát có thể làm cho mình được chuyện, tức là mình có cái hiểu biết, có cái từ bi, có cái trí huệ, nhận định được cái hoàn cảnh, cái môi trường cuộc sống không phải cái hoàn cảnh mang đến cho mình khổ, mà do cái tâm lý, mà cái tâm lý nhìn lại nó không thật. Bây giờ thầy bạn nói lên một cái khổ, ví dụ như bây giờ có người nào là đến chửi mình đi, làm cho mình khổ, nhưng mà có người nghe chửi không khổ đâu, nhưng mà mình nghe thì mình khổ, mình tự ái mà. Thì như vậy không phải cái người chửi đó làm cho mình khổ, mà do tâm lý của mình không có chịu đựng được và không hiểu được cái người đó. Giống như bây giờ là mình biết tu rồi ha, cái mình thấy cái người mang đến đau khổ cho mình á, mình thấy họ tội nghiệp, mình thấy thương họ quá. Họ mang đến đau khổ cho mình, tức là họ khổ hơn mình, họ khổ hơn mình, họ mới mang đau khổ đến cho mình. Bởi vì khổ nhiều quá, nó dư quá, nó tràn quá, chạy qua mình đúng không? Thì cái là cái bình thường thôi. Nếu mà họ bởi vì á, bây giờ thầy bạn nói ngược lại nè, bữa nào mà quý vị làm cho ai đau khổ, quý vị về quý vị ăn ngon không ạ? Không ngon, ngủ không ngon và ăn không ngon. Làm một cái điều gì ác là quý vị ăn không ngon, ngủ không ngon, đúng không ạ? Cho nên chính vì vậy đó là chính mình là cái người đau khổ. Mà đau khổ hơn hết là cái gì quý vị biết không? Tức là khi mà mình tạo một cái nghiệp ác gì, làm một cái chuyện gì khổ cho người khác, quý vị chẳng những cái hiện đời mình đã tạo cái nghiệp đó, ăn không ngon, ngủ không yên, rồi khi mình chết mình phải trả lại cái quả báo đó nữa. Thì như vậy đó, mà cái quả báo nó rất là nguy hiểm. Ví dụ như bây giờ là quý vị cái hột cam á, là quý vị có một cái hột cam thôi, quý vị á là đi ăn xong thấy hột cam này, thấy cây cam này nó ngọt quá, quý vị mang ra quý vị trồng. Khi mà mang ra quý vị trồng 3 năm sau thôi, cái cây cam này cho quý vị bao nhiêu trái cam? Rất nhiều trái cam đúng không ạ? Mà trong khi đó cái nhân chỉ có một thôi à, mà lại quả rất là nhiều như vậy đó. Phước cũng vậy đó, nhiều khi quý vị trồng một chút xíu mà cái quả nó rất là lớn, mà cái nghiệp tội cũng y chang như vậy đó. Mình tạo cái nghiệp rồi á là đời sau mình phải chịu khổ nhiều lắm. Cho nên chính vì vậy đó là mình phải không có làm những cái điều ác, phải làm nhiều cái phước thiện, là tu để chuyển những cái nghiệp ác đó nữa. Thì như vậy đó là cái mà chúng ta là cần phải làm như vậy đó. Thì như vậy mình thấy cái nhân quả, mình thấy tội người ta quá cho nên mình thương. Lẽ ra mình giận người ta thôi, bây giờ mình thương. Thì như vậy đó là cái hoàn cảnh đó không làm cho mình khổ, mà nó thuộc về tâm lý rồi. Nhưng mà bây giờ quý vị niệm Quan Thế Âm Bồ Tát rồi. Khi mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì lúc đó đó là lòng từ của mình nó phát khởi ra. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mình thấy là mình nghĩ đến Phật rồi, mình nghĩ đến một cái người hiền thiện, mình nghĩ đến một cái người mà rất là thương chúng sanh và hỷ xả cho chúng sanh, từ bi hỷ xả. Mình niệm, mình nhớ đến Bồ Tát Quan Thế Âm, tự nhiên mình dễ dàng hỷ xả cho người ta. Mà nhớ đến Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là cầu Bồ Tát Quan Thế Âm, mà là hướng đến Bồ Tát Quan Thế Âm để cho cõi lòng của mình khởi được từ bi hỷ xả. Tức là mượn một cái hình ảnh đó để cho tâm từ bi hỷ xả của mình phát ra. Và khi tâm từ bi hỷ xả của mình nó phát ra được á, thì quý vị vượt qua hết tất cả những cái khổ. Dù cho hoàn cảnh nó cũng như vậy mà quý vị sẽ không có khổ đau gì hết, là do nhất niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó là cái hình ảnh như vậy. Thì như vậy trở lại cái vấn đề Bồ Tát Quan Thế Âm ngài ngự trị ở đâu? Người chị ở biển Nam Hải đúng không ạ? Thì như vậy đó là Bồ Tát Quan Thế Âm ngự trị ở biển Nam Hải. Biển Nam Hải là ở đâu? Là ở trong lòng của chúng ta, là biển sanh tử mênh mang. Trong cõi lòng của mình á, là có chứa một vị Bồ Tát Quan Thế Âm. Giống như bây giờ á, là bình thường á, là quý vị không có thương người. Bữa nào quý vị đi ra ngoài, quý vị thấy có người nào đáng thương quá, lòng của mình cũng trắc ẩn, quý vị cũng thương, quý vị lo và giúp đỡ cho người khác. Mặc dù về nhà có tiếc hay không thì không biết, nhưng mà lúc đó lòng mình cũng thương thiệt và cũng giúp đỡ người ta thiệt, đúng không ạ? Thưa quý vị đó, thì như vậy đó là một cái tâm từ nó từ đâu mà nó phát ra? Đó là ở nơi trong lòng của mình mà phát ra được một cái tâm từ để mà thương và giúp đỡ cho chúng sanh. Thì như vậy đó là có phải là Bồ Tát đã ứng vào trong tâm của mình để mình làm được cái việc tốt đó hay là không. Thì như vậy đó, đó là Bồ Tát ngự trị ở trong cõi lòng của chúng ta, ở trong cái biển trong lòng của chúng ta, chứ không phải là Bồ Tát từ ngoài mà đến. Thì như vậy là ứng hiện của Bồ Tát như thế này nè. Bồ Tát Quan Thế Âm khi có một người, một cái tâm niệm của mình á, là khởi một cái tâm mà nó đau khổ, mà mình nghĩ đến Bồ Tát, quý vị niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì lúc bây giờ không phải là một vị Bồ Tát từ trên trời mà bay xuống nhập vào trong lòng của mình đâu, mà bây giờ do Bồ Tát, do mình hướng niệm Bồ Tát, cho nên Bồ Tát ứng hiện vào trong cõi lòng của mình. Thì như vậy đó, thì ứng hiện để mà khơi dậy cái lòng từ ở trong lòng của chúng ta, để mà rồi mình nó mới qua hết khỏi khổ. Thì như vậy đó là nó thuận với cái nhân quả. Đạo Phật là cái nhân quả làm cái trọng tâm, mà quý vị á, nhiều khi á, mình cứ cầu xin, cho nên vì vậy nó trái đi cái nhân quả. Bồ Tát không cho mình bất cứ cái gì hết, Phật cũng không cho chúng ta bất cứ cái gì hết, nhưng mà khi mà mình niệm Quan Âm Bồ Tát á, lòng mình hướng thiện, lòng mình hướng đến Bồ Tát, cho nên tâm từ bi xả của mình nó phát ra. Được như vậy đó là quý vị mới qua hết khổ. Cho nên á, ngày xưa quý vị ở đây, quý vị có đi vượt biên á, người nào mà đi vượt biên là biết, có nhiều người đi vượt biên á là qua được, mà đều do niệm Quan Âm mà qua được. Có nhiều người cũng niệm Quan Âm mà không qua được, đúng không ạ? Đa phần tất cả những người á, mà họ đi vượt biên á, là trên tàu lúc nào cũng có cái quyển kinh Phổ Môn hết mang theo, giống như là một cái cảm giác mình bình an, mình hướng đến Bồ Tát để cho chúng ta là gặp cái chuyện gì á, mình niệm Quan Âm Bồ Tát. Nhưng mà có người được giải cứu, có người không được giải cứu. Vì sao như vậy? Bởi vì khi mà niệm Quan Âm Bồ Tát đó là đòi hỏi những cái điều kiện rất là quan trọng. Khi mà niệm Quan Âm Bồ Tát, người đó là phải có lòng chí thành, mà đây gọi là nhất niệm hay gọi là nhất tâm, hay là nhất tâm niệm Quan Âm Bồ Tát. Là khi niệm Quan Âm Bồ Tát như vậy đó, thì có người đó là thành tựu. Bởi vì đó là do cái lòng chí thành của mình nó cỡ nào, thì lúc bây giờ cái nghiệp thiện của mình nó sẽ phát ra cỡ đó. Ví dụ như bây giờ là mình gặp cái tai nạn rồi đó, thì lúc bây giờ là mình niệm Quan Âm Bồ Tát, nhưng mà niệm Quan Âm Bồ Tát lúc đó tâm của mình nó yên. Khi tâm mình nó yên rồi, bắt đầu từ trong lòng của mình đó là nó phát được cái niệm thiện. Khi mà phát được cái niệm thiện đó, và cái nghiệp lành của mình trong quá khứ, cái nghiệp lành quá khứ tự nhiên á là nó chuyển một cái hoàn cảnh xấu trở thành một cái hoàn cảnh tốt. Đó là cái chỗ mà cái năng lực. Thì như vậy cái năng lực mà như thế không phải là Bồ Tát mang cho mình, mà là khi niệm Bồ Tát, lòng mình hướng thiện, hướng đến từ bi. Mà phải quan trọng hướng đến từ bi và hỷ xả. Thưa quý vị, khi mà quý vị hướng đến từ bi á là cái phước quý vị nó tăng lên. Cho nên tại bản nói hay nói quý vị á là mình ăn chay, mình phóng sanh á là để cho mình có từ bi, chứ không phải là ăn chay phóng sanh để cho mình có phước. Không phải vậy. Ăn chay phóng sanh để cho mình có từ bi, mình thương mà thấy những con vật tội nghiệp quá, thôi mình thả nó đi, thấy nó sổ lòng rồi, nó vui, nó mừng, nó lòng mình nó vui, thấy nó hạnh phúc cho nên mình hạnh phúc, đúng không ạ? Giống như mình thấy cha mẹ già, cái mình nói những cái lời mà rất là ôn hòa, rồi hướng dẫn cha mẹ, thương cha mẹ, rồi đủ thứ, cha mẹ vui. Mà cha mẹ vui là cha mẹ sống lâu, vì vậy có phải là phóng sanh không, đúng không? Cho cái đời sống họ dài hơi gọi là cái phóng sanh thôi. Bạn bè người thân của mình vậy đó, mình mang đến niềm vui cho họ, họ vui họ hoan hỷ, cho nên họ bớt bệnh tật, có phải là mình phóng sanh đâu à? Thì như vậy đó là không phải là quý vị làm như vậy là quý vị có phước, mà quý vị làm như vậy để chi ạ? Để cho mình có từ bi. Khi có từ bi là cái phước báo nó mới sanh ra. Đó là cái phước báo, là cái nó là cái quả, mà cái từ bi nó là cái nhân, đúng không ạ? Cho thí dụ như bây giờ là từ bi hỷ xả, quý vị có hoan hỷ, quý vị có cái sự mà buông xả tha thứ cho người khác, tất cả những cái tứ vô lượng tâm đó, tức là bốn cái tâm lớn đó, đều là cái nhân mà nó phát ra cái quả phước. Nó như vậy đó. Trong lòng của mình mà có từ bi hỷ xả, bảo đảm là quý vị là có phước báo nó sẽ tăng lên. Thì như vậy trong cái hiện thời, trong cái bối cảnh nó hiện tại như thế này, sắp sửa xảy ra cái tai nạn, sắp sửa xảy ra, mà cái bối cảnh hiện tại là quý vị đầy đủ cái phước báo, bởi vì do quý vị có từ bi hỷ xả. Thì như vậy đó là do cái hiện tại của là một cái nhân, nó lôi kéo cái nhân của cái quá khứ, những cái quá khứ mình làm những gì thiện á, thiện á bắt đầu nó kéo ra chỗ đó, nó trổ ra. Thì cái quả hiện tại nó trổ ra là tốt lành, tự nhiên có một cái thắng duyên. một cái nhân duyên gì nó lạ lắm, tự nhiên có tàu nào đó tới vớt mình, mà cái tàu đàng hoàng chứ không phải tàu hải tặc, cái tàu đàng hoàng nó vớt mình đi, trong khi đó mình đang gặp, chuẩn bị gặp cái hiểm cảnh. Cho nên đó là do cái phước của mình, là do cái hiện tại quý vị tác nên một cái nhân nghiệp, cái quả nghiệp như vậy. Thì như vậy đó là Bồ Tát ở đâu mà đến giúp cho chúng ta, là từ trong cõi lòng của mình mà phát ra được từ bi hỷ xả để mà phổ độ và giúp đỡ cho chúng ta. Đó là Bồ Tát ở Nam Hải. Thì như vậy đó mới nói là vị Bồ Tát vô tận ý, tức là tất cả chúng sanh ở trong lòng của mình là đại diện cho vị, cho tất cả chúng sanh trong lòng của mình. Thì bây giờ mới hỏi Đức Thế Tôn, ngài Quán Thế Âm là do cái nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Ở đây nói là Quán, có chỗ nói là Quán Thế Âm Bồ Tát, có chỗ nói là Quán Thế Âm Bồ Tát, có chỗ nói là Quán Âm Bồ Tát thôi. Đó là có những chỗ họ nói khác nhau như vậy, nhưng mà thật ra đại khái như vậy nè. Cái chữ Quán á, là Quán đây không phải là ánh sáng. Ánh sáng là có chữ dê phía sau nữa mới là gọi là quang ánh sáng. Còn cái chữ quang mà nó không có chữ dê phía sau á, quang đây á gọi là cái cơ quan là cái cơ quan thôi, hay là quan quyền quan chức gì hết gì đó. Nhưng mà nói đây là quang, tức là một cái chỗ nơi, tức là cái chỗ nơi mà phát ra được cái âm thanh. Tức là ví dụ như bây giờ trong mình có nhiều cái cơ quan lắm, ví dụ như cơ quan của lỗ tai, cơ quan của con mắt, nhưng mà cơ quan lỗ tai để gì? Để cho mình nghe âm thanh, đúng không ạ? Thì như vậy đó là âm, tức là âm thanh, tức là cái chỗ nơi để mà nghe được cái âm thanh. Bồ Tát tức là cái sự giác ngộ, tức là nghe âm thanh mà được giác ngộ, gọi là Quan Âm Bồ Tát. Còn cái chữ sau thì người ta nói là Quan Thế Âm Bồ Tát, thế là thế gian. Nhưng mà thời nhà Đường á thì họ dùng cái chữ thế nữa, bởi vì nhà Đường á là họ trùng với cái tên mà của ông Lý Thế Dân á cho nên người ta bỏ chữ thế, người ta nói là Quan Âm Bồ Tát thôi. Nhưng mà thật ra chữ thế này là thế gian, tức là cái lỗ tai của mình nghe âm thanh, tức là nghe âm thanh của thế gian. Tất cả những chúng sanh mà nó đau khổ là thuộc về thế gian. Ví dụ như trong lòng của mình có phiền não, khi mà trong lòng của mình có phiền não thì nó thuộc về thế gian. Mà nghe những âm thanh này Bồ Tát xuất hiện, ví dụ như bây giờ là mình đang có phiền não, thì tự nhiên trong lòng của mình khởi được cái tâm từ bi để mà đối với cái duyên nó hiện tại, khởi được một cái lòng nó buông xả. Giống như trong nhà mình có chuyện gì buồn, mình nói thôi chuyện nó qua rồi, bây giờ là mình cứ sống tiếp, mình sống cho nó vui, sống cho nó lành mạnh. Thì như vậy là mình buông xả cái hoàn cảnh nó đã qua mà tiếp nhận cái đời sống mới. Bởi vì quý vị thấy đó là mình chỉ sống được trong cái hoàn cảnh mà mình đang có thôi, chứ còn cái hoàn cảnh đã qua rồi là mình không có. Cho nên có nhiều người á họ nói đó là mình vẫn đang có chồng có con, mình tưởng á là như vậy đó là cái người đó là sống hoài với mình. Nhưng mà thật ra đó là chúng ta chỉ sống được trong cái hoàn bối cảnh hiện tại thôi. Cái người ngày hôm qua là đã chết rồi, mà cũng không bao giờ có cái người trong cái tương lai, bởi vì ngày mai mình không biết mình còn hay không. Cái người mà ngày hôm qua là không có còn nữa. Thì vậy chúng ta chỉ tiếp nhận được với cái hoàn cảnh hiện tại và đang có, và đang sống lành mạnh và vui vẻ. Thì vậy cái hoàn cảnh này đó là nó mang đến an vui, hạnh phúc và bình an cho chúng ta. Đó là cái hoàn cảnh mà nó thiết thực nhất, cái hoàn cảnh nó mang đến cái sự lành mạnh nhất. Còn nếu mà chúng ta mà chỉ sống những cái mà nó đã qua đó, thì như vậy đó là chúng ta đang sống những cái chết và những cái rất là buồn bã và khó chịu. Cho nên mình cứ sống tiếp với cuộc sống của mình đó, để cho mình được an vui và an lành. Thì như vậy đó là khi mà mình hiểu được một cái vấn đề ở trong lòng của mình á, thì như vậy đó là một vị Bồ Tát đã xuất hiện nhắc nhở cho chúng ta như vậy. Cho nên đó là Bồ Tát là có hai dạng nữa. Một đó là Bồ Tát là gọi là từ bên ngoài mà đến, gọi là hữu sư, tức là người bên ngoài đến mà nhắc nhở mình. Giống như quý Phật tử đó là nghe kinh rồi lên là thầy nhắc nhở rồi vậy đó. Cái quý vị thôi mình nghe thầy nói thôi, mình đừng có buồn, đừng có lo gì hết, chuyện gì đến rồi nó cũng đi, mình vui. Nhưng mà còn có một cái vị Bồ Tát thật nữa, đó là Bồ Tát trong lòng của mình. quý vị phải tự phát minh chứ, tự coi là trong lòng của mình á, mình phải biết mình làm gì, mình nên làm gì và mình hiểu như thế nào. Đây là Bồ Tát xuất hiện và ngự trị phổ độ cho mình. Thì như vậy đó là Bồ Tát Quán Thế Âm, là tức là nghe hết tất cả những âm thanh phiền não mà ở trong lòng của chúng ta, mà Bồ Tát liền đến ứng hiện và quá độ. Cho nên ngày xưa là Tài Mãn cũng thắc mắc là tại sao nếu mà 10 người niệm Quan Âm thì sao Bồ Tát mà có thể là đến một lần 10 người. Thế sao mình nói Bồ Tát hóa thân, nhưng mà như vậy đó là mà không phải là cái cõi này nữa, không phải nước Mỹ nữa, mà nước Việt Nam hay là các Trung Quốc, người nào cũng niệm Quan Âm Bồ Tát hết. Thì như vậy hằng hà sa số chúng sanh, thì mình nói mình lại hiểu chắc Bồ Tát cũng có hằng hà sa số Bồ Tát. Thì như vậy là đúng không ạ? Thưa quý vị là đúng. Đúng, nhưng mà đúng ở dưới cái quan điểm của mình á, là người nào cũng có một cái tâm, khi hướng đến Bồ Tát thì tự nhiên á là Bồ Tát trong lòng của mình thôi. Ví dụ như bây giờ ở đây là 10 người quý vị đó là niệm Bồ Tát, thì người nào cũng niệm thì người nào cũng biết Bồ Tát trong lòng của mình. Thì như vậy đó là Bồ Tát là ứng hiện trong lòng của chúng ta. Nhưng mà cái điều quan trọng Bồ Tát có thể một lúc nghe được hết, nghĩa là Bồ Tát phải ở trong cõi lòng của mình thì Bồ Tát mới nghe được hết tiếng lòng của mình. Trong lòng của mình có vô số chúng sanh thì Bồ Tát liền biết hết, bởi trong lòng của mình đó, có cái niệm gì là mình đều biết hết. Cho nên vì vậy là Bồ Tát ứng hiện để phổ độ chúng sanh, cho mới nói là Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là vị Bồ Tát ở nơi trong lòng của mình mà có thể nghe được hết tất cả những cái đau khổ của mình. Nhưng mà nó lạ như thế này, Bồ Tát độ mình á là không phải là đến ngày làm cái gì đâu, chỉ cần xuất hiện Bồ Tát xuất hiện chỗ nào là chúng sanh hết khổ chỗ đó. Ví dụ như bây giờ quý vị đang thù ai, cái trong lòng của mình xuất hiện Bồ Tát, quý vị hết thù người ta. Mà quý vị mà không thù người ta đó là quý vị có ai hết khổ không? Bây giờ quý vị nghĩ á, mình nói mình buông xả cho người ta, mình tha thứ cho người ta, giờ mình lỗ lắm. Từ người ta làm cho mình á đau khổ mà bây giờ mình tha thứ cho người ta là mình lỗ rồi. Có nhiều người nói đó là mình phải giận chứ, mình phải giận đến khi nào mà mình chết mới thôi, giận cho nó biết mặt, mình thù cho nó sợ. Nhưng mà nó không sợ thì không biết, nó có biết mặt hay không mà cái mặt mình biết trước à, đúng không ạ? Mình ăn không ngon, mình ngủ không yên, mình bực bội, mình khó chịu. Trong khi quý vị á là ai làm cho mình đau khổ khó chịu, quý vị cứ tha thứ, quý vị cứ mỉm cười, quý vị cứ hoan hỷ, kệ nó. Không ai mà sống qua được 100 đâu, đúng không ạ? Sống 90, 60, 50, 40, 30 thôi. Có khi hôm nay mình thấy, ngày mai là không còn nữa, thôi giận chi, đúng không ạ? Nếu mình buông xả, thì như vậy là có phải là quý vị có Bồ Tát trong lòng không? Thì như vậy vừa niệm Bồ Tát trong lòng, nghĩ đến Bồ Tát là mình tha thứ cho người ta liền, nghĩ đến Bồ Tát là mình từ bi, nghĩ đến Bồ Tát là mình hoan hỷ, thì như vậy người này mới thật sự là trung thành với Bồ Tát. Cho nên có nhiều người niệm Bồ Tát đó mà không, mình thấy không có Bồ Tát trong lòng. Cho nên ở bên Trung Quốc người ta hay nói là nữ Bồ Tát không à, tức là nữ tín chủ, người ta hay nói là nữ Bồ Tát. Tức là tất cả mọi người đều có tâm Bồ Tát hết, tất cả mọi người đều có tâm Phật hết. Thì như vậy đó là Bồ Tát và Phật đó ở trong lòng của chúng ta. Thì như vậy mới nói là Quan Âm là ở trong lòng của mình thì gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát. Phật bảo ngài vô tận ý Bồ Tát thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não nghe Quan Thế Âm Bồ Tát này, một lòng xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát, tức thời xem xét tiếng tâm kia đều đặng giải thoát. Tức là sở dĩ mà nghe là có cái tên Quan Âm Bồ Tát đó, là nếu mà có chúng sanh nào chịu khổ, là đau khổ đó, mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát này nè nghe cái tiếng niệm đó mà đến, mà khi mà đến á là liền tất cả được cái giải thoát hết. Cho nên nó bữa nào quý vị có những cái sầu khổ gì đó, quý vị thử đi, mà phải niệm theo cái kiểu mà Tề Mãn nói nè, tức là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Không phải là mình niệm cái miệng không, mà lúc này cái tâm ý của mình á là mình phải nghĩ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát là vị Bồ Tát từ bi hỷ xả, vị Bồ Tát thoát trần, vị Bồ Tát buông xả, vị Bồ Tát từ bi thương tưởng tất cả chúng sanh. Thì để chi? Để cho khởi được cái lòng từ bi hỷ xả trong lòng của mình, niệm Bồ Tát để nhớ được Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng của mình, bảo đảm là quý vị ăn ngon ngủ ngon à. Quý vị có khổ gì cách mấy, quý vị niệm Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát, tự nhiên mình hết khổ,
Bởi vì đó là mình hiểu được là mình tha thứ, mình buông được. Giống như chuyện gì qua rồi mình buông đi, những đau khổ gì mình cứ buông đi, bởi vì thế gian nó vô thường mà. Bồ Tát dạy mình như vậy. Cho nên quý vị thấy Phật và Bồ Tát không bao giờ khổ là như vậy đó. Vì sao vậy? Bởi vì vị Bồ Tát không níu kéo những gì nó đã qua. Cái chuyện gì nó qua cứ cho nó qua, mình cứ sống tiếp. Bởi vì mỗi ngày là mỗi ngày mới, mỗi hoàn cảnh là mỗi hoàn cảnh nó mới mẻ. Mà mình sống với cái cũ là mang cái mới, mình chôn vùi đi cái cũ, thì như vậy đó là mình không có vui. Mà mình không có vui đó thì như vậy á là đời sống của mình nó hoàn toàn nó không có ý nghĩa gì cả. Cho nên lúc nào á là sống là phải vui, phải an lành, phải hạnh phúc, thì như vậy á đời sống mới thực sự là có ý nghĩa. Cho nên á là trong lòng của mình có một cái niệm khổ nào, quý vị đều hướng đến Bồ Tát Quan Thế Âm, mà hướng đến Bồ Tát cũng như hướng trở về với chính mình để khơi dậy từ bi hỷ xả, là quý vị chắc chắn sẽ độ thoát. Chứ còn không, nó có nhiều người khổ quá cứ niệm Quan Bồ Tát, niệm Phật A Di Đà, càng niệm chừng nào á là nó càng mệt, rồi niệm lúc niệm thì không nhớ mà ngưng niệm thì nhớ. Cho nên là có thể mình niệm suốt đêm, có thể rồi vừa niệm vừa buồn, vừa sầu, vừa khổ sầu bi. Cho nên vì vậy đó là niệm Bồ Tát, niệm Phật lại là không có kết quả gì hết. Niệm mà lại nhớ Bồ Tát, nhớ được cái hình ảnh từ bi hỷ xả, phải phát được cái hình ảnh này là chắc chắn quý vị hết khổ. Thì như vậy đó là trong kinh này mới nói đúng. Chứ nhiều khi á quý vị nói đó là Bồ Tát mình khổ mình cũng cầu Bồ Tát, mà tại sao á trong kinh nói là hết khổ, mà tại sao mình cứ niệm Bồ Tát cầu Bồ Tát mà mình không có hết khổ, nhiều khi mình đau khổ nhiều hơn nữa. Như vậy á, bởi vì nó dồn lại mà. Khi mình niệm á thì giống như là cái tâm của mình á là hướng đến chỗ này không hướng đến chỗ kia, thì cái đau khổ nó dồn lại, giống như nước mà nó dồn lại, khi hết niệm rồi nó tuôn ra, nó tuôn ra khổ nhiều hơn nữa, khóc nhiều hơn nữa. Cho nên bữa trước có một Phật tử á là họ đến, họ nói với thầy, nói thầy ơi là cổ đi làm neo. Trong tiệm neo cổ á là nhiều người ghét cổ lắm, có thể là cổ ăn nói vô duyên hay sao không biết, mà mình không dám hỏi thôi. Tức là ai cũng ghét cổ hết á, mà cổ nói con nói bất cứ cái gì người ta cũng nói xiên nói xỏ con rất là bực bội và khó chịu, thầy có cách nào á dạy con để cho con hết khổ được không? Cái tài bản biết cái người này là cái căn cơ mới mà họ chưa biết. Nói cô có biết là vị Bồ Tát là Quan Thế Âm Bồ Tát không? Nói là không biết, Bồ Tát cũng không biết luôn. Ví dụ như người Phật tử ai cũng biết là Phật Thích Ca hay là Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Văn Thù Sư Lợi, thì Phật tử ai cũng biết vậy. Nó không biết gì hết. Cái nói là cô niệm là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cô biết không? Nói thầy viết cho con cái chữ đó đi, bắt thầy viết cho cái chữ đó về học thuộc. Cái chữ Bồ Tát cũng phải học thuộc nữa. Nhưng mà cái cô này á là thầy dạy cổ nhớ. Thầy mới nói là cô mỗi lần á mà cô định nói ra cái gì, lòng cô phải nhớ đến vị Bồ Tát này, là cô phải niệm trước là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, bảo đảm cô ăn nói hết vô duyên. Mà cô ăn nói hết vô duyên thì người ta không có chửi cô đâu. Còn khi mà cô nghe bất cứ cái gì nó khó chịu lẽ ra cô trả lời lại, thì cô phải nhớ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, bảo đảm là không có chuyện gì xảy ra và cô sẽ không có đau buồn. Vì sao như vậy? Thì bạn giải thích. Bởi vì á là khi cô niệm Bồ Tát này là cô phải nghĩ là mình phải từ bi thương người ta, mình phải buông xả người ta, và lúc nào mình cũng phải hoan hỷ, lúc nào cô phải nhớ niệm là phải nhớ được cái điều này, thì vậy cô mới hết khổ được. 3 tháng sau cô lên cô nói với thầy, thầy có kết quả này, thầy cô lên cúng dường đủ thứ, nói thầy có kết quả. Thầy kết quả gì? Thầy cũng nhớ luôn, tại vì mình cứ giúp đỡ người ta chứ mình không biết. Thầy cô cũng nhớ, nói thầy ơi bây giờ ta hết chửi con rồi, nói giờ con khá rồi, con sống vui cho nên không ai chửi con nữa. Hỏi sao vậy? Nói thầy dạy hay lắm, thầy niệm Quan Bồ Tát là hết khổ. Nhưng mà có cái cổ thực hành đúng á, cho nên vì vậy đó là cổ hết những cái khổ đau. Đó là cái chỗ mà mình hiểu được như vậy. Thì như vậy đây là cái cửa phương tiện để rồi chúng ta dễ dàng tu và dễ dàng nó hết khổ, mà phải khởi được cái từ bi hỷ xả. Thì như vậy đó là cả chọn một cái đời tu của mình. Quý vị tu thiền, tu tịnh độ, bất cứ cái gì mà quý vị không có từ bi, không có hỷ xả là quý vị tu sai rồi. Mình không có thương người nhiều hơn, mình không có tha thứ cho họ, mình không có buông xả được là quý vị tu sai. Càng tu càng vui vẻ, càng tu càng hoan hỷ, càng tu càng hạnh phúc an vui. Chứ mà tu mà nhăn nhăn nhó nhó, bực bội khó chịu á, cho nên có nhiều người á là ở nhà, nhất là mấy Phật tử trẻ trẻ, nhiều khi cũng lên nói chuyện với thầy, nói thầy ơi, ba má con tu sao mà cứ hay nổi sân quá, ba má con tu mà sao phiền não quá thầy ơi. Nói thầy đâu biết đâu, bởi vì là tu là không có đúng, Tu là mình phải hiểu được, tụng kinh là phải hiểu, niệm Phật phải hiểu, niệm Bồ Tát phải hiểu, tu là phải tâm mình là phải an, phải sống nó tròn đầy, thì như vậy đó là mới đúng là cái nghĩa tu. Chứ còn không á là quý vị tu rồi cái là mình thấy nó khổ lắm, hờn giận nhiều hơn, sân si nhiều hơn, phiền não nhiều hơn, tật đố nhiều hơn, khó chịu buồn bã nhiều hơn. Cho nên là quý vị cẩn trọng một chút xíu á, thì mình tu, bởi vì mê với ngộ nó sát nhau à, chuyển qua một cái là mình hạnh phúc thôi. Thì đây là mới đúng là niệm Bồ Tát mình được hết khổ. Nếu có người trì danh hiệu Quan Tham Bồ Tát này, dầu vào lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng, vì do sức oai thần của Bồ Tát vậy. Tức là người nào mà nếu vào trong cái lửa lớn á mà niệm Quan Bồ Tát á, là quý vị sẽ không có bị cháy. Quý vị tin không? Bữa nào quý vị thử à? Bữa nào thấy cái nhà nào cháy để ra mình chạy ra thôi, mình niệm Quan Bồ Tát mình chạy vô. Quý vị có cháy không ạ? Thưa quý vị, ở đây có hai cái vấn đề. Một là không cháy, một là cháy. Thì hợp lý không ạ? Một là không cháy, không không cháy là sống mà cháy là chết à, đúng không ạ? Vì sao là không cháy? Ở đây nói là trì danh hiệu, ở đây Tài Mãn nói về cái sự tướng Bồ Tát nó thiệt chứ không phải là không thiệt đâu. Bởi vì á, kinh của Phật tại sao gọi là kinh? Bởi vì á, là tướng tánh lý sự đều viên dung mới gọi là kinh. Bây giờ mình nói đó là cái lửa này lửa sân hận rồi vậy thôi chứ không phải lửa bên ngoài. Thì nói như vậy là quý vị nghiêng về tánh. Ở đây Tài Mãn giảng cái kinh Phổ Hôn này là không nghiêng về tánh, không nghiêng về tướng. Mà Đức Phật nói là tròn đầy giữa tướng và tánh. Đúng không ạ? Quý vị biết làm sao mà không cháy không ạ? Khi nào mà quý vị trì danh hiệu mà tâm của mình á không có loạn, tâm của mình nó an, tâm của mình nó yên tĩnh, nó không an và không có một chút sợ hãi gì hết, là quý vị vào trong lửa, vào trong nước là cũng không có bao giờ bị cháy hay là bị chìm. Cho nên mới nói là nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Quan Âm Bồ Tát liền đặng chỗ cạn. Tức là niệm Quan Âm Bồ Tát dù rơi vào trong nước lớn hay vào trong biển lửa cũng không chết. Nếu mà quý vị trì danh hiệu mà nó đúng nghĩa đó là phải nhất tâm à. Trong thiền sử á, là có thiền sư mà Thiên Vương Đạo Ngộ, tức là ngài Đạo Ngộ ở chùa Thiên Vương á, thì lúc bây giờ ông Thích Sử ông tới hỏi đạo mà ngài không có trả lời, bởi vì á, có khi đạo là không có dùng cái ngôn ngữ để mà nói, mà cảm từ tâm mà hiểu, nhưng mà ông này ông không hiểu. Ông nói ngài khinh thường ông, cho nên ông sai lính là bưng ngài quăng xuống sông. Khi mà bưng ngài quăng xuống sông rồi đó thì ngài mới trở lại cái nha môn của ngài đó. Có ông quan này đó thì thấy nha môn nó bốc cháy lửa phừng phừng bốc cháy, ông quá sợ hãi. Thì lúc bây giờ là Tứ Thiên Vương á ở trên trời mới phát ra một cái âm thanh, âm thanh nói là hôm nay ông tạo cái ác nghiệp, cho nên chính vì vậy á là nha môn của ông sẽ bị cháy. Nói như vậy thì ông sợ quá, ông phát tâm sám hối, ông mới chạy ngược trở lại cái bờ sông để mà cứu ngài Đạo Ngộ lên. Lúc trong lòng cũng nghĩ là bây giờ ngài Đạo Ngộ chắc chết đuối rồi ở dưới đó. Nhưng mà không ngờ ông trở lại thấy ngài Đạo Ngộ vẫn ngồi trên nước thôi, ngồi ở trên nước mà không bị nước chìm gì hết. Thì cho nên là quý vị mới thấy đó, là khi tâm mình nó an ở trong nước không bị chìm, chuyện này có chứ không phải là không có. Ở trong sử lại cũng có cái câu chuyện như thế này nè. Bữa đó là có một vị thầy đó đang tu ở trong cái phòng, đang ngồi ở trong phòng đó, là ông thầy ông chỉ quán nước thôi. Tức là có những cái pháp tu thiền quán đó, thì quán nước tức là chỉ tưởng tượng là nước nó tràn đầy hết cả một cái căn phòng vậy đó, tràn đầy, tưởng tượng như vậy thôi. Mà do ông tưởng như vậy đó là tự nhiên là cái người bên ngoài đó nhìn vô là thấy trong phòng có nước thiệt luôn. Bởi vì cái thần thông cũng do cái tưởng của mình thôi, cái tưởng mình nó mạnh dữ lắm, mình tưởng gì ra cái đó à. Mà bởi vì cái tâm của mình chưa có định á, khi mà mình hướng cái tưởng của mình á, cho nên á là nó yếu thôi. Chứ còn mà khi mà cái gì tu mà có sức thiền định cộng với cái tưởng nữa, tưởng gì ra cái đó. Cho nên cái thần thông là biến thành núi, sông, ao, hồ rồi đó là các vị làm được, do tâm tưởng mà nó phát ra như vậy đó. Do từ cái tâm nó an mà nó hướng đến cái tưởng nào nó ra cái đó. Lúc bây giờ có một sa di ở bên ngoài đó nhìn vô trong phòng thấy ủa tại sao trong phòng có nước, ông mới nghịch. Ông mới lượm một cái cục đá đó, ông mới chọi vô trong phòng. Lượm hai cục đá chọi vô trong phòng. Cái chuyện đó nó xảy ra đó là xong rồi, chú sa di này cũng không biết. Thì khi mà xả thiền định ra rồi đó, thì lúc bây giờ ông tự nhiên ông thấy là trong bụng của ông đau bụng quá. Nó ủa sao mình đâu ăn gì đâu mà tại sao trong bụng mình nó đau bụng vậy? Hai viên đá nằm ở trong bụng của ông. Chuyện nó không tin được đúng không ạ? Chuyện nó không tin được, nhưng mà nó lại có. Thì lúc bây giờ ông mới biết, là ông mới hỏi hai người đệ tử của mình, hai vị sa di đó, mới nói là hồi nãy lúc mà thầy đang ngồi thiền định ở bên trong đó, tụi con có làm chuyện gì lạ không? Nói là thưa thầy không, nhưng mà tụi con thấy lạ là tự sao trong phòng của thầy là nước nhiều quá, cho nên tụi con mới nghịch là quăng hai viên đá vô, hai hòn sỏi nhỏ vô trong đó thôi. À, nói thôi được rồi, ông thầy không có đầy gì hết trơn á, từ bi mà tu từ bi mà đầy gì, không có đầy gì hết. À, nói con mai mốt đừng có làm như vậy. À, làm như vậy là nó không có đúng lễ đúng phép, dạy dỗ vậy thôi. Nhưng mà bây giờ là thầy vô ngồi thiền trở lại, thì khi nào mà con nhìn vô cửa sổ con thấy nước nữa đó, con vô con lụm hai viên sỏi ra ngoài, thì như vậy đó là thầy hết đau bụng. Thì ngài vô ngồi thiền trong đó, tự nhiên ngài quán nước, quán nước tự nhiên hai sư di dòm vô thấy nước không, ông bơi vô cái ông lụm hai viên sỏi ra, thầy xả thiền ra không có đau bụng gì hết. Tâm của mình nó biến hiện ra, cho nên là nó có những cái mình không có nghĩ được mà do tâm của mình nó biến hiện ra như vậy. Thì như vậy do cái thiền định ở trong nước mà không có bị chìm. Cho nên ngày xưa là có bốn vị tiên nhân là tu hành có thần thông. Khi mà tu hành có thần thông, một người là khi mà biết có thần thông rồi biết mình sắp chết rồi. Một người là họ dùng thuật ẩn thân, họ ẩn vào trong nước. Một người dùng thuật ẩn thân ẩn vào trong lửa. Một người dùng thuật ẩn thân đó là ẩn vào trên hư không. Một người dùng thuật ẩn thân đó là ẩn vào trong cái lòng đất để trốn đi con quỷ vô thường, tức là những người đó đó. Nhưng mà khi mà vô thường nó đến rồi đó, là cái người ở trong nước tự nhiên hết thần thông bị ngập nước chết. Người ở trong lửa hết thần thông bị lửa đốt cháy. Người ở trong đất hết thần thông tự nhiên đất nó đè bẹp. Người ở trên không hết thần thông cho nên nó là rớt xuống mà chết. Cho nên mới nói là vô thường nó đến dù cho có thần thông đi nữa là cũng phải chết mà thôi. Nhưng ở đây tài nạn muốn nói đó là khi những sở dĩ mà họ ẩn thân vào trong nước trong lửa được là lúc bây giờ là tâm của họ đó là như như, tức là họ nhiếp tâm vào một nơi mà tâm nó không có loạn, cho nên ở trong lửa ở trong nước mà không bị chìm. Đó là cái Quan Âm Bồ Tát, niệm Quan Âm Bồ Tát mà nhất tâm. Quý vị chỉ có một tâm hướng đến Bồ Tát mà không có cái tâm niệm sợ hãi gì hết thì bảo đảm là quý vị không chết cháy và không bị chìm. Đó là cái điều mà nói về cái sự tướng. Nhưng mà ở đây là nói về cái sự tánh là phải nói như thế này nè. Là dầu vào trong cái lửa lớn thì cái lửa này là từ ngoài mà đến. Ở đây là cái khúc này là chưa nói là cái cơn sân của mình nha. À, quý vị có nhiều người nói chỗ này là do sân của mình đó, mà mình niệm Quan Thế Âm mình hết sân, không phải. Mà nói là đi vào lửa lớn, tức là khi mà họ sống trong cái cuộc đời này đó, có nhiều cái cạm bẫy, có nhiều cái đau khổ nó đến với mình. Sống đang yên lành, yên vui như vậy, tự nhiên vô thường nó đến, sanh ly tử biệt. Hay là có người này làm cho mình khổ, người kia làm cho mình khổ, không bao giờ mình yên được, đúng không ạ? Hôm nay mình hạnh phúc, chưa chắc gì ngày mai mình còn hạnh phúc. Hôm nay mình vui vẻ, chưa biết ngày mai mình còn vui vẻ hay không. Bởi vì phía trước mình không biết được, mà luôn luôn là phía trước mình là có trong gai hố hẳm. Tất cả điều gì cũng có thể xảy ra trong cuộc đời của mình hết. Thì tất cả những cái đau khổ, phiền muộn mang đến cho mình, đây là lửa lớn. Lửa nhiều loại, một lửa vô thường, hai lửa phiền não, nhân duyên, hoàn cảnh, cuộc đời, tất cả cái đó đều thiêu cháy tâm can của mình hết. Cho nên là có nhiều người là giàu lắm, lên nói thầy ơi con khổ tâm lắm thầy ơi. Nói vì sao cô khổ như vậy, cái hoàn cảnh của cô như thế nào mà khổ? Thưa thầy, tiền có không thiếu, có bạc triệu mà con luôn luôn là con khổ như vậy. Thì như vậy là cái lửa đó đang thiêu đốt cõi lòng của cô ta, mà tất cả những nhân duyên hoàn cảnh đó, nó mang đến cho cô ta. Cho nên chính vì vậy đó, lửa này tức là lửa ở bên ngoài nó mang đến, mà mình là cái người đi vào trong cái hoàn cảnh đó, sống trong cuộc đời này bị tất cả những cái sự thiêu đốt xung quanh mình, lửa vô thường, nhân duyên, hoàn cảnh, phiền não rồi vân vân đó. Thì cái người này đó là do niệm Quan Âm Bồ Tát, do niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, thì như vậy đó là tự nhiên không có bị cái lửa cháy nữa. Những cái nhân duyên hoàn cảnh bên ngoài đó mình cứ khởi tâm từ, lúc nào mình cũng hoan hỷ, mình cứ hoan hỷ để mà đón nhận và chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Bởi vì cái hoàn cảnh không thể thay đổi được thì tâm mình nó phải thay đổi. Ví dụ như bây giờ đó, bây giờ mình muốn hoàn cảnh mình nó tốt hơn, mà nó không tốt hơn thì sao? Thì mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh đó để là mình phải là cái người tốt hơn cái hoàn cảnh, đúng không? Cho nên thường thường á, mình cứ nói hoàn cảnh làm cho mình nó đau khổ là mình không chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Và có một cái bệnh nữa quý vị biết gì không? Mình nhìn người ta, mình thấy tại sao người ta hạnh phúc quá mà mình không có hạnh phúc? Tại sao người ta thuận duyên quá còn mình bị bất hạnh như thế? Tại sao người ta sống lâu mà còn mình chết yểu như vậy? Cho nên mình cứ so sánh, cho nên mình mới khổ. đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, nhà nào cũng có cái khổ của nhà đó thôi, người nào cũng có cái quyển sách mà viết hoài không hết, đúng không ạ? Không có khổ cảnh sanh ly tử biệt là có cái khổ khác, cái khổ về chồng, về vợ, về con, tình cảm đủ thứ. Họ có đủ thứ khổ trên đời mà khiến cho họ khổ. Mà nhìn người ta mình thấy họ đâu khổ đâu, mình ước gì được như người ta, thôi đừng ước. Mình ước như người ta mình càng khổ nhiều hơn nữa. Mà cái quan trọng là cái hoàn cảnh không làm cho mình khổ, mà do mình biết chấp nhận hay không, và mình biết vươn lên hay không. Cho nên đó, quý vị dời núi không được thì quý vị phải dời tâm. Dời hoàn cảnh không được, phải dời cái bản tâm của mình, thay đổi bản tâm của mình để hợp với cái hoàn cảnh đó sẽ không khổ. Giống như là khi mà quý vị mới sang nước Mỹ á, là quý vị bị sốc lắm đúng không ạ? Tại mãn lúc mà tại mãn sang Mỹ á, lúc đó tại mãn sang Mỹ mới 15 ngày thôi. Lúc bây giờ á, là tại mãn về bên Boston ở Rentry đó. Thì lúc bây giờ á, là vào cái mùa đông tháng 2, tháng 3 mà ở trong một cái phòng, người tu thường thường chỉ ở một mình thôi. Cái phòng đó tuyết nó rơi bên cửa sổ đó, nhớ quê hương, nhớ thầy bạn, nước mắt nó tự nó chảy thôi. Nhưng mà rồi mơ ước ngày nào đó mình trở lại Việt Nam, trở lại thăm thầy, thăm chùa xưa rồi vân vân. À, mơ ước lắm. Mà thời gian mỗi ngày nó qua nó dài, sống mình cảm giác là mình cũng có những cái nỗi buồn. À, bởi vì mình chưa thành thánh mà. À, tuy là mình tu thì mình phải hòa nhập được, nhưng mà thì bạn hiểu được là tự nhiên tại sao mình không có những cái nỗi buồn như vậy, là mình chưa có hòa nhập được hoàn cảnh, và mình chưa có sống mà nó tùy duyên được á. À, nhưng mà thời gian sau đi về Việt Nam một lần thôi, nói về một lần thôi, không muốn trở lại nữa. Bây giờ mình cảm thấy là đời sống này nó hạnh phúc hơn, nó an lành hơn, tu hành nó cũng dễ hơn nữa, bởi vì đầy đủ cái điều kiện chỉ tu thôi, không có cái gì mà phải bị cái áp lực về hoàn cảnh xã hội, cũng có bị áp lực gì hết, đời sống tự do, cho nên tu hành nó rất là tốt, cho nên rất là khỏe. Rồi cái bắt đầu mình về Việt Nam, khi về Việt Nam rồi về thường thường người ta về 1 tháng 2 tháng, thì bạn về có 1 tuần lễ chạy qua thôi. Khí hậu nóng nực, khó chịu, đời sống rồi chính trị kinh tế đủ thứ hết trơn, mình thấy là thấy khó chịu quá, cho nên mình thấy mình về ở không có lợi gì hết, về đây làm Phật sự cho nó tốt hơn vậy đó. Cho nên về vậy mới thấy là do cái quan điểm của mình mà có cái hoàn cảnh nó vậy thôi, chứ còn mà nếu mà mình hòa vào trong cái hoàn cảnh thì mình sẽ không thấy. Nơi nào cũng là đạo tràng, nơi nào cũng là nhà hết, nơi nào cũng là cái chỗ mà cho chúng ta tu hành hết. Thì như vậy đó, là hoàn cảnh không mang đến cho mình đau khổ, mà chính cái nhận thức của mình. Thì cái nhận thức này nó thay đổi. Thì như vậy đó, mình niệm Quan Thế Âm, tức là mình khởi được cái tâm từ bi hỷ xả trong cõi lòng của mình, là quý vị ở bất cứ chỗ nào quý vị sẽ không có khổ, và sống trong cuộc đời này cũng không khổ, là quý vị sẽ không bị lửa cháy. Mọi người phiền não, mọi người đau khổ mà mình không đau khổ. Mọi người á, là nhiều lo lắng, nhiều buồn bã mà lòng mình lúc nào cũng quan hỷ và vui vẻ, mặc dù mình cũng sống trong căn nhà đó, môi trường đó, và tất cả mọi người như vậy. Cho nên là do cái nhìn của mình nó thay đổi, là cái hoàn cảnh của mình nó thay đổi. Thì như vậy đó là ứng hiện được Bồ Tát trong lòng của mình, khiến cho là cõi nước, quốc độ và con người của mình đều nó thay đổi hết. Thì đó là vào ở trong lửa lớn, lửa không cháy mình. Ở trong cái lửa vô thường mà lửa vô thường không cháy. Ở trong phiền não mà không bị nó phiền não nó trói buộc. Rồi vào trong cái nước lớn là ở nơi cái lòng mà ham muốn của tất cả mọi người xung quanh, biết bao nhiêu ngũ dục nó lôi kéo mình, nhưng mà mình không có bị cái ngũ dục nó cuốn trôi, không bị bài bạc, không có bị rượu chè, không có bị những cái cuộc chơi, cuộc vui, và mình không có ăn uống sa đọa, mình không có làm những điều mà tổn hại đến sức khỏe của mình rồi vân vân. Đó là ở trong cái hoàn cảnh nó có nhiều cái sự lôi cuốn, nhiều cái sự ham muốn, mà mình không bị lôi cuốn, mình không bị ham muốn là do sức niệm Quan Âm Bồ Tát. Mình từ bi hơn, mình thấy chúng sanh còn nhiều người khổ hơn, và mình sống quan hỷ, sống buông xả, lòng mình nhẫn nại với chính mình, tâm mình được an, lòng mình được thanh tịnh, Thì như vậy niệm Quan Âm Bồ Tát để cho cõi lòng mình được thanh tịnh, thấy được tri kiến Phật của mình, thấy được Phật tâm của mình, thấy được trí huệ của mình. Cho nên nó mới nói là cái tịnh bình á, tịnh bình tức là cái tâm thanh tịnh chứa nước cam lồ là nước từ bi. Quý vị muốn có cái từ bi hỷ xả thì tâm mình được thanh tịnh, niệm một Bồ Tát Quan Thế Âm được nhất tâm, tức là lòng mình thanh tịnh. Khi lòng mình thanh tịnh rồi phát ra từ bi và hỷ xả, thì như vậy quý vị ở trong lửa lớn cũng không bị cháy, ở trong nước cũng không có bị chìm. Thì đó là cái đoạn đầu, khởi đầu của cái bản kinh Phổ Môn này. Rồi, chúc cho quý vị nghỉ khỏe ha. Bây giờ quý vị có cái thắc mắc gì cần hỏi không? Quý vị trên online mà có thắc mắc gì thì cứ hỏi ha. Quý Phật tử mình ở đây có ai hỏi gì không? Rồi, quý vị đồng không hỏi hết thì mình hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.